Đây là chương trình Nước Trời Là Nước Tôi, tiếng nói của những người Việt tha hương đang trông đợi một quê hương tốt hơn ở trên trời, do chủ nhiệm Đặc Sang Hướng Đi phụ trách phát thanh hàng tuần. Xin thân chào quý đồng hương Việt Nam.
Đau khổ hay tự hào, thỏa lòng hay bất mãn, bạn chọn hướng đi nào? Hướng đi cho cuộc đời, tâm tối hay vinh quang, bạn có quyền lựa chọn địa ngục hay thiên đàng. Hướng đi cho cuộc đời, đi xuống hay đi lên. Hướng đi cho cuộc đời, đi xuống hay đi lên. Hết lòng tôi tin Chúa, đi lên và đi lên. Hướng đi tôi chọn rồi, hạnh phúc và bình an, bàn chân chưa chi nữa, hãy cùng đi với tôi.
Dạ, xin kính chào mục sư Nguyễn Văn Huệ đến với chương trình hôm nay, mục sư ạ. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ nói về ngày độc lập mới vừa qua. Đây là một lễ lớn của nước Hoa Kỳ và nhiều người chúng ta cũng gọi là ăn mừng cái ngày lễ đó với những pháo bông, vui chơi, picnic, đi nghỉ hè, vân vân và vân vân, nhiều chương trình mà mọi người dân của nước Mỹ đều đã làm. Mục sư có kỷ niệm hay là kinh nghiệm gì vui trong dịp lễ độc lập năm nay không, mục sư ạ?
Vâng, chào mục sư và chào tất cả anh chị em. Tôi rất là vui vì có những cái kỷ niệm cũng như là những cái bài học rất là lớn mà học được trong cái kỳ đại lễ độc lập vừa qua. Trước hết là tôi tham dự cái ngày bế mạc của cái đại hội Liên hội Baptist Việt Nam Hoa Kỳ và Bắc Mỹ đó, thì tôi có một cái kỷ niệm mà trước hết đó là mục sư Doug Kellum là một người Mỹ nói rất là giỏi, rất là hay. Và ông đã từng truyền giáo cho người Việt và cũng đã gặp rất là nhiều người Việt và đưa họ đến với sự nhận biết Chúa. Hôm mà ông được mời cầu nguyện khai lễ đó thì ông lại giống như là có cái hứng khởi để kêu gọi mọi người nhân ngày July 4 thì nên hát cái bài hát God Bless America. Không biết một số có nhớ không? Và
nhớ, dạ.
Chính ông đã hát cái bài đó và nhiều người hát theo. Tôi thấy đây cũng là cái điều tốt, bởi vì mình ở nước Mỹ nhưng mà mình cũng phải học cái văn hóa, cái đời sống. Và cái lời cầu nguyện của người Mỹ là cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho nước Mỹ. Thì đó là cái điểm thứ nhất mà tôi nhận được mà rất là khích lệ. Ngoài ra thì tôi thấy trong cái kỳ đại hội vừa qua thì có các thiếu nhi, rồi có các ban hát và có cái dự kiến trong tương lai rất là tốt. Sư có thể trình bày thêm về cái nhu cầu giáo dục cho con em của chúng ta, nhất là trong thế hệ trẻ của con em Việt Nam trong đất Mỹ, và cái trách nhiệm của từng gia đình, từng hội thánh đối với con em của chúng ta. Tôi thấy đây là điều rất là quan trọng và cũng có sự nhắc nhở rất là nhiều nhân cái ngày July 4 vừa qua.
Dạ, cảm ơn mục sư. Thì vừa rồi chúng ta cũng không có nghĩ rằng chúng ta sẽ có đông người tham dự cái đại hội Baptist năm nay đó mục sư. Chúng ta dự trù được khoảng 700 người thôi, nhưng mà thực tế thì có 1.145 người đã ghi danh tham dự, và có một số đông khác thì không có ghi danh kịp cho nên họ đến. Cho nên có thể nói rằng vừa rồi thì chúng ta có trên 1.200 người có mặt ở tại khách sạn Marriott để tham dự đại hội Tin Lành Baptist năm 2021 này. Đặc biệt là trong số 1.145 người mà ghi danh tham dự đó thì có 150 em thiếu nhi và hơn 200 em gọi là thanh thiếu niên của người Việt chúng ta đó. Thì đa số các em thanh thiếu niên thì họ nói tiếng Mỹ, còn các em thiếu nhi thì được một cái chương trình thánh kinh hè, vui chơi, học kinh thánh, làm quen với nhau, tập hát, tất cả những chương trình ở trong vòng 3 ngày như vậy rất là... các em rất là vui. Và đến ngày cuối cùng thì các em đi lên trên bục giảng trên sân khấu để hát cái bài hát mà các em đã tập trong 3 ngày vừa qua đó, một cái khí thế rất là hùng hậu, bởi vì chúng ta cứ tưởng tượng là 150 em đủ mọi lứa tuổi, từ 12 tuổi trở xuống, đứng trên sân khấu. Và dĩ nhiên khi mà các em lên sân khấu đứng để tập, để chuẩn bị hát, thì cha mẹ các em rất là vui. Vì thế cho nên cái điều này nó cũng cho tôi thấy cái hình ảnh là cha mẹ của các em thanh thiếu niên hay là thiếu nhi thì cũng đều quan tâm đến cái sự học hỏi của các em, và đặc biệt là cái tấm lòng yêu mến Chúa của các em, cái tinh thần mà gọi là tin lành bắp tích của chúng ta đó, được thể hiện một cách rất là hùng hậu, rất là mạnh mẽ. Ước mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục điều này trong những năm kế tiếp. Và nhưng mà trở lại thì cái việc giáo dục cho các em cũng là trách nhiệm chính của cha mẹ, bởi vì đại hội thì chỉ nhận các em có 3 ngày thôi, sau đó thì các em về 362 ngày kia thì các em ở chung với cha mẹ của mình. Vì thế chúng ta nhắc nhở cha mẹ là có trách nhiệm để dạy dỗ các em, làm gương cho các em đi trong đường lối của Chúa. Và điều rất là được khích lệ một sự các em thanh niên đó, thì chúng tôi để ghế 200 cái ghế, tại vì chúng tôi dự trù 200, nhưng mà cuối cùng rồi thì cứ thêm ghế vào một cái phòng đó gần như là chật về mục sư. Khi tôi vào trong đó thì tôi thấy là cần phải trong tương lai phải kiếm một cái phòng lớn hơn cho các em, và cũng là một cái thách đố lớn, bởi vì những cái khách sạn như vậy họ giỏi lắm là họ có thể chứa được 1,100, 1,200, nhưng mà 1,100 và 1,200 mà họ phải gọi là ngồi chật chỗ hết á, chúng ta thì phải có sân khấu nè, phải có cái chỗ để mà điều khiển âm thanh và ánh sáng. Vì thế chúng ta cũng chiếm chỗ khá nhiều và không thể có 1,200 cái ghế ngồi đầy đủ được. Đây là một nan đề gọi là tốt, nhưng mà cũng là một cái thách đố trong những năm kế tiếp khi chúng ta có đại hội trở lại, mục sư ạ.
Thưa mục sư, là sau cái kỳ đại hội này, tôi nghĩ những người tham dự hoặc là không tham dự, hoặc là quan sát cái kỳ đại hội qua YouTube hoặc là qua livestream đó, thì tôi rút ra một số những cái kết luận rất là cần thiết. Thứ nhất là trách nhiệm của cha mẹ đối với con em của mình. Và đây là cái bổn phận quan trọng nhất, bởi vì người Việt ở nước Mỹ được sống ở một đất nước tự do nhưng mà đầy cám dỗ, đầy cái sự quyến rũ. Nhất là trẻ em mới lớn lên đó, thì bị bạn bè lôi cuốn, rồi những người mà buôn ma túy hoặc là những người xấu đó, họ luôn luôn họ muốn chinh phục giới trẻ để đi theo. Cho nên nhiều gia đình rất là đau khổ bởi vì không quan tâm đến trẻ em của mình. Chỉ cần cái lơ là một chút thì các em đi vào con đường hư hỏng và ảnh hưởng đến tương lai, ảnh hưởng đến gia đình. Cho nên tôi đề nghị ông bà anh chị em, và nhất là tôi cũng đã trở thành ông nội của nhiều cháu nội cháu ngoại, và tôi rất là quan tâm đến các em, nhất là thế hệ trẻ. Và cái điều này nó gắn liền đến bổn phận và trách nhiệm và ước mơ của mọi người của chúng ta. Dù chúng ta sống trong một xã hội tự do, nhưng mà nếu không có biết kỷ luật, hay là ông bà cha mẹ không dùng cái ảnh hưởng của mình, thì con em của chúng ta sẽ hư hỏng. Dù chúng ta có tài giỏi, dù chúng ta có giàu có bao nhiêu đi nữa, mà nếu chúng ta không có được cái sự giáo dục rất là tốt cho con em thì rất là khó mà giữ gìn các em. Mà một trong những cái cách mà ông bà anh chị em nên để ý là chúng ta nên khởi đầu hoặc là tiếp tục cái việc đưa con em của mình đến nhà thờ, đến các lớp học truyền Chủ nhật, lớp học Kinh Thánh và những cái chương trình giáo dục đào tạo cho con em của chúng ta. Nói chung là trong những cái ngày nghỉ hoặc là ngày thường, không phải là mình đợi đến một ngày, một tháng hay là một năm mình mới quan tâm, nhưng mà mỗi ngày phải quan tâm đến các em, phải cầu nguyện cho các em, phải nhắc nhở, phải giúp đỡ, phải dành thời giờ cho các em. Tôi thấy đây là điều rất là quan trọng và cũng được khích lệ, bởi vì Giáo hội Baptist đang quan tâm đến thế hệ trẻ qua cái chương trình mà gọi là English Ministry, và có những người trẻ đứng lên để mà phục vụ, và có nhiều cái chương trình mà mình có thể học được trong cái những người chuyên môn. Thì tôi nghĩ rằng đây chính là điều tốt và nên nhắc đi nhắc lại và nên thực hiện cho bằng được, để chúng ta có thể bảo vệ con em của chúng ta.
Dạ, cảm ơn mục sư rất là nhiều. Những điều chia sẻ thì nhắc nhở cho chúng ta biết về trách nhiệm của cha mẹ và tầm quan trọng để mình gọi là gây dựng thế hệ tương lai đó mục sư. Trong cái bối cảnh của người tin lành Baptist của chúng ta thì Các em là một cái tiềm năng rất là lớn mà chúng ta chưa có khai thác được. Lý do mà chúng ta chưa khai thác được là bởi vì chúng ta chưa có thấy cái tiềm năng của các em rất là lớn. Đôi khi thì chúng ta thấy cha mẹ tới đông thì chúng ta vui rồi. Nhưng mà chúng ta cũng thường quên đó là cha mẹ thì hiện giờ có mặt tại đây, mà trong tương lai thì cha mẹ cũng lớn tuổi hơn, các em sẽ trở nên những người trưởng thành. Thế thì các em không phải là chỉ là tương lai của người Việt chúng ta ở đây hay là hội thánh chúng ta ở đây, mà các em là hiện tại và tương lai. Điều này nhắc nhở cho tôi qua kỳ đại hội vừa rồi, thấy hình ảnh của các em tụ họp lại với nhau. Có nhiều em thì mới gặp nhau thôi lần đầu và làm quen với nhau, sau đó thì học chung với nhau, rồi hỏi thăm về nhau, rồi làm bạn với nhau qua Facebook hay là một vài cái mạng xã hội khác. Tôi rất là cảm động và được khích lệ, vì thế mình thấy cái trách nhiệm để mà hướng dẫn các em nó càng nặng hơn, và mình phải làm tròn nhiệm vụ đó cho Chúa cũng như cho cái thế hệ tương lai của nước Mỹ này một sự.
Tôi quan tâm đến sự giáo dục các em về lời của Chúa đó, bởi vì trong lời của Chúa có một cái khả năng biến đổi lòng người đó. Có nhiều em thì học rất giỏi ở trường, nhưng mà vì thiếu học kinh thánh, thiếu lời quyền năng của Chúa, cho nên đời sống các em chỉ được về phương diện chuyên môn, nhưng mà về đạo đức hoặc là về cái hướng đi của đời sống, mà nếu không có lời của Chúa thì khó mà có cái sự biến đổi. Bởi vì lời của Chúa biến đổi từ bên trong mà nó thể hiện ra bên ngoài, và nó phải là một cái chương trình hàng ngày đó. Và đây chính là một cái mạng lệnh mà Chúa truyền, nhất là cha mẹ phải dạy dỗ con cái phải bằng đời sống cũng như lời của Chúa, phải luôn luôn nhắc nhở, và nhất là phải tỏ cái tình thương. Tôi thấy tình thương của gia đình rất là quan trọng, cha mẹ luôn luôn cảm thông yêu thương. Mỗi lần mà có sinh nhật thì nên dành cái gì cái thì giờ tốt nhất cho các em, cho mỗi em đó, để không có em nào cảm thấy bị người ta gọi là left behind hay là bỏ lơ, mà mỗi em đều thấy được cái tầm quan trọng trong gia đình và trong hội thánh. Chúng ta đang sống trong một cái thời đại dù văn minh tiến bộ về vật chất rất là nhiều, nhưng mà nếu chúng ta không cẩn thận thì chúng ta có thể mất các em một cách hết sức là dễ dàng. Mà khi đã mất rồi thì khó tìm lại được. Khi mà các em đi xuống thì khó mà kéo các em đi lên. Hoặc là người Mỹ có cái câu là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Chúng ta lại không có lo phòng bệnh, rồi đến khi có bệnh thì chúng ta lo chữa và tốn kém, nhưng mà vừa khó thực hiện được. Vì vậy thì vấn đề giáo dục cũng là cách mà chúng ta phòng bệnh, và chúng ta cố gắng hết sức của chúng ta, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện để xin Đức Chúa Trời giúp đỡ, can thiệp, và Chúa sẽ kêu gọi, Chúa sẽ lựa chọn, và Đức Chúa Trời sẽ tỏ quyền phép của Ngài ra cho đời sống của mỗi cá nhân, con em của chúng ta. Tôi thấy có một cái hình thức rất là tốt để có thể giúp đỡ các em là tập các em đọc kinh thánh, cũng như là tập các em hát, đàn. Những trẻ em thì nó có thì giờ và nó có cái năng khiếu để đạt được hát và đàn. Nhất là đây là một cái kỷ niệm rất là tốt, là một youminister đã chọn được 10 cuốn kinh thánh tiếng Anh, và ông đã kêu gọi là 10 em có thể nhận được free 10 cuốn kinh thánh này. Em nào tình nguyện thì xin mời lên sân khấu để nhận. Và tôi rất là thích bởi vì có đến 10 em chạy lên để mà nhận kinh thánh. Và các gương mặt các em cũng như là cái hình dáng các em, tôi thấy những người lãnh đạo tương lai đã thể hiện ra trước mặt mọi người là các em mà nhận kinh thánh, hứa commit là sẽ đọc kinh thánh và sẽ học kinh thánh. Và đây chính là một cái hình ảnh rất là đẹp, rất là tốt mà cha mẹ nên khuyến khích và tạo cái điều kiện để cho các em trở thành người lãnh đạo trong tương lai. Không biết mục sư có nhìn thấy cái hình ảnh đó hay không?
Dạ, thì dạ, có thấy mục sư rất là vui. Tôi ngồi ngay cái hàng ghế đầu tiên đó. Thì mục sư nói rất là đúng là các em, con em của chúng ta đi học ở trường thì các em đã được dạy dỗ về những lĩnh vực khác rồi. Ví dụ như việc làm, toán hay là khoa học vân vân và vân vân, cho nên cái chuyện đó thì chúng ta không cần phải lo. Nhưng mà cái chuyện mà chúng ta cần phải lo đó là giúp cho các em trở nên những người có đạo đức, đặc biệt là những người có đạo đức của Cơ Đốc giáo, tức là có một cái nhìn yêu thương mọi người và tìm cách để giúp đỡ cho họ, chứ không phải là cho chỉ riêng cho chính mình. Vì thế cho nên cái việc mà đào tạo cho các em hay là huấn luyện cho các em để có một huấn luyện cho các em về Kinh Thánh, để các em có một cái sự suy nghĩ giống như Kinh Thánh dạy dỗ chúng ta vậy, là một cái điều rất là quan trọng. Và cái việc mà hướng dẫn cho các em học và biết Kinh Thánh cũng như áp dụng Kinh Thánh là cái việc của cả hai nhóm người. Cái nhóm quan trọng thứ nhất là cha mẹ, và nhóm quan trọng thứ hai là hội thánh, có nghĩa là những người lãnh đạo các em ở trong hội thánh, đề xướng những chương trình để dạy dỗ cho các em về Kinh Thánh và cách cư xử hợp với Kinh Thánh. Cha mẹ ở nhà thì làm gương và khích lệ cho các em tiếp tục học thêm. Trong tương lai thì các em sẽ được thay đổi, trở nên những người công dân hữu dụng, không những cho quốc gia này mà cho nước của Đức Chúa Trời nữa, mục sư. Vì thế cho nên tiềm năng của các em thật là bất tận. Mỗi năm thì một số các em mới đến, các em cũ thì lớn hơn 1 tuổi, cái đó chúng ta biết là chuyện bình thường. Nhưng mà cái dòng người đó không bao giờ chấm dứt, và vì thế công việc của chúng ta cũng không không bao giờ chấm dứt.
Tôi suy nghĩ đến một cái kinh nghiệm của người Việt của chúng ta mà mỗi lần nghĩ đến thì tôi thấy phải áp dụng cho bằng được. Đó là con hơn cha là nhà có phước. Đây là một cái kinh nghiệm lâu đời mà nó rất là thực tế. Ít người để ý con hơn cha là nhà có phước. Và tôi nhìn thấy ở trong gia đình và gia tộc của tôi nó có một cái ơn phước rất lớn là con em của chúng ta nó noi gương và nó góp phần. Chẳng hạn như về âm nhạc thì tôi không có rành nhưng mà các em thì bây giờ nó là rành, nó biết đàn, biết hát, và nhất là tham gia vào hội thánh và sinh hoạt vào các ca đoàn của hội thánh đó. Tôi thấy các em đứng lên và có sáng kiến để ca hát, để chọn bài hát và để phục vụ. Thật là nó là một cái hình ảnh rất là đẹp và nó chuẩn bị cho tương lai. Cho nên chúng ta không có nghĩ về cá nhân, về gia đình nhỏ, mà chúng ta nghĩ đến gia tộc và nghĩ đến hội thánh. Nghĩ đến không phải chỉ một cây, nhưng mà còn có vườn cây, rồi cả cái rừng cây nữa. Và đó là cái hình ảnh mà tôi thấy cho tương lai. Và rất là ước ao ông bà anh chị em, nhất là người Việt tha hương của chúng ta. Ở Mỹ đây thì tôi thấy có cái con số khoảng hơn 2 triệu người. Nếu 2 triệu người Việt Nam này mà trở thành những người mà xuất sắc, những người mà có thể góp phần để mà tạo được cái sự vinh hiển cho đất nước và cho nước của Đức Chúa Trời thì đây là cả một cái phước hạnh rất là lớn mà Đức Chúa Trời dành cho người Việt Nam của chúng ta. Điều này nó cũng liên quan đến sự nhắc nhở của những người lãnh đạo trong gia đình cũng như lãnh đạo trong giáo hội. Tôi hy vọng rằng mục sư sẽ suy nghĩ nhiều và tìm ra được một cái hướng đi cũng như là một cái sự chỉ dẫn để giúp đỡ cho nhiều người có thể thực hiện được ước mơ con hơn cha nhà có phước.
Dạ, cảm ơn mục sư. Trong cái trách nhiệm mà dạy dỗ và như cũng như dạy dỗ con em của mình, cũng như mục sư nói con hơn cha là nhà có phước đó, thì cái điều này nó nhắc nhở cho tôi biết rằng các em thật ra nếu mà mình không không có gọi là chú tâm dạy cho các em đó, thì các em sẽ học từ những cái nguồn mà thật ra có thể là không có tốt cho các em. Tôi đưa ra một cái ví dụ, nếu như cha mẹ không có dành thời giờ để đem con đến nhà thờ hay là nhắc nhở con em của họ là đến cái giờ đó thì lên Zoom học Kinh Thánh chung với các bạn của mình, thì các em sẽ làm việc khác. Và khi mà các em làm việc khác, ví dụ như là lên trên Facebook hay là nói chuyện với bạn của mình, thì mất đi cái cơ hội được học hỏi và được huấn luyện. Vì thế chúng ta phải gọi là chú tâm để lên cái lịch ở trong cái lịch cá nhân của mình. Đó, một sư tôi xài lịch điện tử ở trên Google. Google thì tôi có cái email cũng như là có cái lịch họ giúp mình đó một sư. Thì một sư có thể vào cái lịch của Google, thì chỉ cần nói rằng mỗi tối thứ hai, thí dụ như vậy ha, thì từ 7 giờ cho đến 9 giờ tối là tôi để thì giờ đó là thời giờ để học hỏi về Kinh Thánh, hay là tối thứ tư là cái thời giờ để dạy kinh thánh, thí dụ như vậy. Tối thứ sáu thì giờ để các em sinh hoạt vui chơi với nhau, lúc nào cũng có cái sự cân bằng ở giữa cái việc học và vui chơi, vì các em tuổi trẻ mà, các em đâu có ngồi yên một chỗ, cho nên đây là một cái thời giờ rất là quý giá. Thay vì mình không có một cái chú tâm, cho vì thế mình cứ trôi dạt theo dòng nước. Thí dụ như bữa hôm đó mình mệt, cái mình về mình mở YouTube mình coi vài bữa nữa, cái mình cảm thấy thoải mái, cái mình đi ra ngoài mình mua sắm, thì cái đó thật ra tự nó không có gì sai một sự, nhưng mà theo dòng thời gian đó, năm này qua tháng nọ, thì chúng ta sẽ bỏ lỡ rất là nhiều cơ hội để mình đầu tư cho cái việc, thứ nhất là chính mình, cha mẹ phải học hỏi để làm gương cho các con, thứ hai là mình nhắc nhở con em của mình biệt riêng thời giờ trong tuần để học những cái điều mà ở trường không có dạy, ví dụ như là về cơ đốc giáo, về kinh thánh, về nhu cầu của những người trên thế gian này, thì các em có thể biệt riêng thời giờ để học những điều đó.
Chắc chúng ta không có nhiều thời giờ, nhưng mà tôi nghĩ rằng vấn đề tập kỷ luật bản thân, kỷ luật gia đình, kỷ luật hội thánh, và áp dụng vào cái lịch của mình hàng ngày đó, là những cái điều đáng nhắc nhở và khích lệ, tạo điều kiện để chúng ta thực hiện được. Và tôi rất là vui, hy vọng rằng mục sư sẽ chia sẻ thêm về vấn đề giáo dục con em của chúng ta trong những ngày sắp tới. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lành trên mục sư, trên các hội thánh, cũng như trên các ông bà anh chị em, nhất là trên cái chương trình phát thanh hàng tuần của chúng ta. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào toàn thể quý vị.
Chúc quý thính giả nghe chương trình này của chúng ta một tuần lễ được đầy ân lành của Chúa, và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp. Xin kính chào quý vị.
Một đêm kia trong mơ mông lung, giấc mơ êm ái vô cùng. Tại đường thành xưa Jerusalem, gần đền thờ tôi đứng xem. Chợt nghe bao em thơ ca vang, tiếng ca bay tới thiên đàng. Nơi muôn thiên thần bay rất cao, lời tung hô rung ngàn sao. Nghe vang vang tiếng ca muôn thiên thần, xưng ca dư âm rộn ràng. Jerusalem, Jerusalem, tung hô người ca Chúa. Khắp nơi xa vắng im lìm, và ngàn lời ca vang hosanna chợt nhẹ nhàng bay rất xa. Trời đang ban trưa bỗng âm u, bóng mây che khuất mặt trời. Trong mơ tôi chợt trông thấy trên đồi xa ba cây thập giá. Trong mơ tôi thấy ba cây thập tự dáng nghiêng 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 trên đồi. Jerusalem, Jerusalem, tung hô người ca Hosanna, từ nơi cao xa.
dần dần mờ mờ cành kia tan đi, trời mới đất mới hiện ra. Gần bờ đại dương xanh bao la, ánh sáng Chúa soi tràn hòa. Bầu trời rạng ngời hào quang lung linh, thiên cung muôn nơi mở toang. Nơi đây tưng bừng lối đi thênh thang thành dần, bước lên vui mừng thành không trăng sao soi lối ban đêm. Ngày không vùng dương vẫn sáng, nơi đây huy hoàng Jerusalem thành không.
Chân thành cảm ơn các ân nhân bảo trợ chương trình phát thanh hàng tuần trên radio 1600 AM lúc 7:30 sáng thứ bảy hàng tuần. Chương trình này được bảo trợ bởi Công ty Việt Nam Home Healthcare với chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người bệnh, người tàn tật cô đơn. Để biết thêm chi tiết, xin gọi số phone 972-786-6364. Vietwell Home Care Services, trung tâm phục vụ chăm sóc sức khỏe tại gia, số phone 817-299-8888. Tiệm phở quê hương với các chi nhánh nhiều nơi ở các vùng Dallas Fort Worth, số phone 469-955-8888. Các chương trình này đều có giới thiệu trên đặc sản hướng đi.